Chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha, những người Cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu, họ cùng ở đấy với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con. Vì Cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và con sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha yêu con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ai trong chúng ta đã mang lấy thân phận con người đều cũng trải qua sinh lão bệnh tử. Có niềm tin hay không có niềm tin, tin vào Chúa hay tin vào các thần thánh khác, thì mỗi một người chúng ta đều cũng phải trải qua những sinh lão bệnh tử của phận người, không ai trong chúng ta thoát cả. Thế nhưng chúng ta đối diện với tử thần như thế nào? Đối với những người không có niềm tin, họ không tin vào thần thánh, họ không tin vào thế giới mai sau, chết là hết, thì họ sống một cuộc sống mà chỉ cắm cúi ở đời này mà thôi, và lo hưởng thụ. Giống như nhà thơ Nguyễn Công Trứ đã có câu thơ: cuộc hành lạc bao nhiêu lại ấy, nếu không chơi thiệt ấy ai buồn. Chết là hết thì chơi đi, cố mà kiếm tiền rồi hưởng thụ trác táng hoang lạc đi. Bởi vì chết trở thành một đống ram thịt thối mà thôi. Nếu quả thật cuộc sống là thế, phận người là thế, thì khủng khiếp thưa quý ông bà và anh chị em. Bởi vì thần chết đến với chúng ta không biết lúc nào. Có thể đang nói chuyện với quý ông bà anh chị em đây, đang giảng đây, đang chuẩn bị dâng lễ đây, có thể một cơn đột quỵ có thắt tim nào đó có thể ra đi, chưa chắc đâu. Hoặc có thể trên đường đi về nhà, buổi sáng sớm này rảnh xe lắm, có một đứa nào đó nó hấp tấp vội vàng, mình chạy đàng hoàng, nó chạy nó tốn mình, cũng có thể ra đi. Thần chết luôn trực chờ chúng ta. Chúng ta không biết chúng ta phải ra đi lúc nào. Và nếu chết trở thành một con số không tròn chỉnh, nếu chết trở thành một đống thịt thối, thì quả thật chúng ta có nên sống hay không? Và cuộc sống của chúng ta quả thật là ảm đạm. Tuy nhiên trong tâm thức của người Việt Nam của chúng ta, ngay cả khi người Việt Nam của chúng ta chưa có một niềm tin tôn giáo nào, thì chết không phải là hết. Sinh ký tự quỳ, chết là đi về. Đối với người Việt Nam của chúng ta là về đoàn tụ với ông bà, về với suối vàng, về với tổ tiên. Chết không phải là hết. Như biết bao nhiêu người họ rêu rao, nhưng thực sự khi tử thần rờ gáy thì họ run bần bật. Khi mà bác sĩ phán cho một phát: bác ơi, ca giai đoạn cuối rồi bác, là đi không nổi nữa. Nhưng đối với người Việt Nam của chúng ta, chết không phải là hết. Còn đối với niềm tin Kitô giáo của chúng ta thì sao? Cũng vậy và hơn thế nữa, chết không phải là hết. Sinh ký tử quy, sống là sống tạm, nhưng thác là về. Về ở đâu? Về với Chúa, như trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha để cho những ai tin tưởng vào Ngài được ở với Ngài, và đó là điều Ngài mong muốn, Ngài ước muốn. Có câu chuyện kể rằng một con thỏ nó rảo quanh, nó thấy một cái vườn nho rào dậu kín đáo lắm. Trong vườn nho có rất nhiều trái ngon, mộng thích thú nhìn thích cái vườn nho. Thì nó bây giờ nó mới nảy cái lòng tham là muốn vào cái vườn nho đó, hái trái nho mà ăn. Nó vòng, ông chủ vườn nho rào kỹ quá cho nên khó có tìm được cái lỗ hở nó vào. Thì nó lại thấy được có một lỗ hở rất là nhỏ. Thì nó thấy ướm thử, chui thử, không lọt được. Thế là nó phải quyết định là ăn kiêng. Ăn kiêng cho nó tốt lại. Thì ăn kiêng sau một hồi thì nó thấy người nó nhỏ lại, nó chui qua được cái lỗ để nó vào trong vườn nho. Thích thú lắm. Trời ơi, thỏ ta tung tăng chạy nhảy và bắt đầu hái trái nho ăn, cứ mở mắt ra là ăn, gom hết bao nhiêu, hết sức có thể. Bụng của thỏ to bao nhiêu thì thỏ cứ thế mà ăn. Bụng của thỏ bắt đầu càng ngày, bóng tử càng ngày càng giãn ra và ăn tới một hồi thì nó giờ cái vườn nho này nó có đẹp thiệt đó chứ, nhưng mà nó là giống như cái tù. Thôi bây giờ phải ra bên ngoài, còn có nhiều cảnh lạ, nhiều cái vật lạ khác nữa, phải ra. Khi mà nó nghĩ là nó phải ra thì nó tới cái chỗ cũ, cái lỗ cũ để mà nó chui ra. Thì nó thấy sau những tháng ngày mình tung tăng, mình ăn cho đã đời, mập rồi, không chui ra được. Thế giờ có cách nào khác đâu, phải ăn kiêng. Thế là nó cũng phải nhịn đói, nó tốt lại. Cuối cùng nó cũng chui ra được. Và khi nó chui ra được, nó nhìn lại, nó gác tay lên trán, nó suy nghĩ: à, trước khi vào cái vườn nho này, ta cũng thế, ta cũng gầy nhom như thế, ta vào được. Và khi ra khỏi vườn nho, ta cũng phải gầy nhom như thế. Thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện vừa rồi một cách nào đó mô tả lại chính cuộc sống của chúng ta. Chúng ta bước vào trần gian này, bước vào cõi tạm này, quý ông bà anh chị em đem được cái gì vào trong trần gian này? Từ một mảnh vải cũng không có. Lọt lòng mẹ sinh ra, từ lòng mẹ chúng ta trần truồng, không một mảnh vải che thân. Chúng ta không đem vào trần gian này một củ cải, một cắt, một xu nào cả. Và khi ra khỏi trần gian này cũng thế, thưa quý ông bà và anh chị em. Tất cả đều phải để lại. Dù chúng ta có thu góp, dù chúng ta có dùa, dù chúng ta có dùng thời gian cách mấy đấy chăng nữa, thượng đội hạ đạp, làm biết bao nhiêu điều ác, hại người này, hại người khác để kiếm cho thật nhiều tiền, thì quả thật đưa ra khỏi trần gian này cũng chỉ hai bàn tay trắng mà thôi. Giống như hoàng đế Alexander của đế quốc Hy Lạp, khi ông nằm xuống, ông ra lệnh cho các quân lính của ông, các thần hạ thần của ông là khi an táng ông thì phải để hai cái tay lòi ra khỏi quan tài, cứ rinh đi mà treo lủng lẳng như thế, để ý cho thấy là đó một cuộc đời đánh đông dẹp tây, giết chóc người này, đạp đổ người khác cũng chỉ hai bàn tay trắng mà thôi, thưa quý ông bà và anh chị em. Thế thì chúng ta làm lụng để làm gì? Chúng ta tích góp để làm gì? Và nhiều người nói hơi cho giảng như thế, có tự chúng con bây giờ về nhà chúng con thấy không chán sống quá, không có động lực để sống nữa. Bởi vì chắc phơi bày ra một thực tế phũ phàng của kiếp người. Thưa quý ông bà anh chị em, về vật chất chúng ta không đưa được thứ gì ra khỏi trần gian này. Cái mà chúng ta có thể đưa ra khỏi trần gian này, đó chính là những việc chúng ta đã làm. Như lời trong sách Khải Huyền, Thánh Gioan đã nói: tôi là Gioan, tôi đã thấy một ngai lớn trắng tinh và đấng ngự trên ngai ấy. Và tôi thấy những kẻ đã chết, lớn cũng như nhỏ, đang đứng trước ngài. Các sổ được mở ra, và một quyển sổ khác tức là sách sự sống cũng đã mở sẵn. Những người đã chết phải chịu xét xử tùy theo các việc họ đã làm, chiếu theo các điều đã được ghi chép trong các sách ấy. Mỗi một người chúng ta không đem theo ra khỏi trần gian này một cắt, một xu nào cả, nhưng chúng ta đem ra khỏi trần gian này quyển sổ cuộc đời của chúng ta. Những việc chúng ta làm sẽ được ghi lại. Quyển sổ ấy có thể dày, có thể mỏng, tùy. Thế nhưng quyển sổ ấy chứa đựng tất tần tật những việc chúng ta làm, việc tốt cũng như việc xấu. Và khi chúng ta trình diện trước mặt Chúa thì quyển sổ ấy được mở ra sẵn sàng. Quyển sổ sự sống cũng được mở ra. Nếu chúng ta công nhiều hơn tội thì chúng ta sẽ bước vào, chúng ta sẽ được ghi vào sổ sự sống đời đời. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, ai trong chúng ta cũng cảm nhận được thân phận bất toàn của mình. Nhân vô thập toàn, không ai dám tự hào trước mặt Chúa: tôi là thánh tiền, tôi không có tội, tôi như thế này, tôi như thế khác. Và chúng ta cảm thấy: ơi cha ơi, con cảm thấy con là người tội lỗi quá, không thể được ghi vào sổ sự sống. Con nhìn lại sổ cuộc đời của con, làm bậy nhiều hơn là làm điều tốt. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có một đấng tràng sư bầu cử cho chúng ta. Đấng đó chính là Chúa Giêsu, đấng giàu lòng thương xót, đấng đã đến chung chia kiếp người với chúng ta. Đấng đó sẽ bổ túc cho tất cả chúng ta những gì chúng ta còn thiếu sót nếu chúng ta tin tưởng phó thác vào người. Trong hành trình đức tin, trong hành trình cuộc đời, nếu chúng ta viết trong quyển sổ cuộc đời của chúng ta đó những gì còn nguệch ngoạc, còn thiếu sót, thì chính Chúa Giêsu, đấng cứu độ chúng ta, với lòng nhân từ của Ngài, Ngài sẽ bổ khuyết cho chúng ta nếu cả cuộc đời của chúng ta tin thác vào Ngài. Và giờ đây chúng ta thấy trong ngày an táng cùng Giuse, 83 năm cuộc sống dương thế, có thể cụ cũng có những lần lầm lỗi, nhưng với lòng thương xót của Chúa, Chúa tha thứ cho cụ. Và chúng ta thấy rằng cụ đã kiên trì trong niềm tin Kitô giáo giữa những khó khăn thử thách của cuộc sống. Với 83 năm thì chúng ta biết rằng cũng trải qua những khó khăn là di cư từ Bắc vào Nam. Vào Nam rồi ổn định cuộc sống, rồi sau biến cố 75 biết bao nhiêu khó khăn. Những ai mang lấy cái danh là công giáo mà thôi, ghi trong sổ hộ khẩu là công giáo mà thôi, trở thành thứ công dân hạng hai, biết chịu biết bao nhiêu thiệt thòi, nhưng cụ vẫn trung tín với Chúa, vẫn trung tín với Chúa Giêsu Kitô, vẫn trung tín với niềm tin của mình. Thì chúng ta cũng hy vọng rằng cũng đã không bỏ Chúa, không từ chối Chúa trước mặt người đời, thì Chúa cũng sẽ không từ chối cụ nơi tòa Chúa. Trong tâm tình ấy, chúng ta dâng thánh lễ này cầu nguyện xin Chúa thứ tha những gì khi còn sống cụ thiếu sót, để cụ cùng được hợp đoàn với các thánh ở trên trời, để tên của cụ cũng được ghi vào sổ sự sống đời đời.